Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 4 tháng 11, sau bản tin chúng tôi sẽ thuật lại các chứng từ tại cuộc gặp gỡ đại kết với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại thành phố Malmö, Thụy Điển. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 62, chỉ có Thiên Chúa là niềm hy vọng không suy giảm. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo sáng hôm qua, mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha cổ võ sự gặp gỡ an bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Các vị đại diện tôn giáo được tòa thánh mời gặp gỡ và suy tư về đề tài lòng từ bi thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề năm thánh lòng thương xót sắp kết thúc trong giáo hội công giáo và nhắc đến sự kiện trong các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác. Cũng đề cao sự cảm thương, từ bi, bất bạo động như những giá trị thiết yếu và chỉ dẫn con đường sự sống. Ngài khẳng định rằng, mầu nhiệm thương xót không được cử hành bằng lời nói mà thôi, nhưng nhất là bằng hành động, với một lối sống thực sự từ bi thương xót, với lòng yêu thương vô vị lợi, phục vụ anh em và chia sẻ chân thành. Đó cũng là lối sống mà giáo hội rất ước mong đảm nhận, cả trong nghĩa vụ, cổ võ sự hiệp nhất và tình bác ái giữa con người với nhau. Lối sống mà các tôn giáo cũng được kêu gọi đón nhận, nhất là thời nay, đó là trở thành sứ giả hòa bình và kiến tạo tình hiệp thông. Và khác với những người sách động xung đột, chia rẽ và khép kín, thời nay chính là thời kỳ của tình huynh đệ. Vì thế, điều quan trọng là tìm cách gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ không có tinh thần tôn giáo hỗn hợp, làm cho chúng ta cởi mở đối thoại, để biết nhau rõ hơn và cảm thông nhau, loại bỏ mọi hình thức khép kín và khinh rẻ, và mọi hình thức bạo lực và kỳ thị.
Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân chung giữa các tín hữu của các tôn giáo trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên. Ngài nói, lòng thương xót cũng mở rộng cho thế giới chung quanh chúng ta, cho căn nhà chung mà chúng ta được kêu gọi gìn giữ và bảo tồn, chống lại sự tiêu thụ vô độ và ham hố. Chúng ta cần dấn thân giáo dục về sự điều độ và tôn trọng, về một lối sống đơn giản và có trật tự hơn. Trong đó chúng ta sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan và điều độ, nghĩ đến toàn thể nhân loại và các thế hệ mai sau, chứ không phải chỉ nghĩ đến những lợi lộc của phe nhóm riêng và những lợi lộc của thời nay mà thôi. Đặc biệt ngày nay, cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi trường đòi tất cả chúng ta phải nghĩ đến công ích và tiến bước trên con đường đối thoại, vốn đòi phải kiên nhẫn, khổ hạnh và quảng đại. Con đường này là tuyệt vời đối với chúng ta, cần loại bỏ những con đường không có mục tiêu dẫn đến sự đối nghịch nhau và khép kín, cần làm sao để đừng xảy ra tệ nạn. Các tôn giáo, vì thái độ của một số tín đồ, thông truyền một sứ điệp hỗn độn và trái ngược với sứ điệp lòng thương xót. Rất tiếc là không có ngày nào chúng ta không nghe nói về bạo lực, xung đột, bắt cóc, tấn công khủng bố, gây ra các nạn nhân tàn phá. Và thật là điều kinh khủng khi người ta tìm cách biện minh cho những hành động man rợ như thế nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh chính Thiên Chúa.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, kêu gọi bên vực nhân quyền toàn diện. Và ngài đặc biệt tố giác các vụ chà đạp tự do tôn giáo đang gia tăng trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 31 tháng 10 vừa qua tại tiểu ban số 3 của Đại hội đồng thứ 71 của Liên Hiệp Quốc về vấn đề thăng tiến và bảo vệ các quyền con người, Đức Tổng giám mục Auza nhận xét rằng, nhiều phúc trình về nhân quyền chuẩn bị cho khóa họp này cố tình không nói đến hoặc coi nhẹ quyền sống của các thai nhi, quyền của những người di dân tìm kiếm an ninh, quyền của các nạn nhân các cuộc xung đột võ trang, quyền của người nghèo, người già và quyền sống của những người đang đối diện với án tử hình. Các quyền đó tiếp tục bị làm ngơ, bị gạt bỏ và chỉ được thảo luận thay vì được coi là ưu tiên. về vấn đề án tử hình, Đức Tổng giám mục Ao Sa nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Hội nghị Thế giới kỳ 6 chống án tử hình hồi tháng 6 năm nay tại Oslo, Na Uy. Đức Thánh Cha nói, ngày nay, án tử hình là điều không thể chấp nhận được, dù tội ác của tử tội có nặng nề tới đâu đi nữa. Án tử hình là một sự xúc phạm tới tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người và nhân phẩm. Nó cũng trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân và xã hội, và công lý từ bi của Chúa. Ngoài ra, án tử hình cũng không phù hợp với chủ đích công chính của hình phạt. Nó không trả lại công lý cho nạn nhân, trái lại nó chỉ nuôi dưỡng báo thù.
Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định rằng, một sự hiểu biết toàn diện về các quyền và phẩm giá con người đòi phải nhìn nhận các quyền xã hội, văn hóa, chính trị và tinh thần của mọi người. Một yếu tố cấu thành các quyền ấy là quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, như được trình bày trong Điều số 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tự do này đi xa hơn thái độ bao dung và không chỉ giới hạn trong lĩnh vực riêng tư mà thôi. Như Điều số 18 khẳng định, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo bao gồm quyền thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và tự do biểu lộ tôn giáo và tín ngưỡng hoặc một mình hoặc với cộng đoàn và tha nhân qua việc giảng dạy, thực hành, thờ phượng và tuân giữ đạo. Đức Tổng giám mục Ao Sa tố giác, quyền tự do tôn giáo đang tiếp tục bị chà đạp và chế nhạo tại nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người tiếp tục bị bách hại, cầm tù và đôi khi bị giết hại chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo. Cả các cộng đồng tôn giáo nhiều khi cũng không tránh được cám dỗ vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người khác. Sự giải thích thiếu tinh thần bao dung của một số tín ngưỡng đã dẫn tới nhiều cuộc bách hại tôn giáo. Tôn giáo trở thành một nguồn mạch kỳ thị khi nó bị lạm dụng để xác định căn tính và sự thống nhất quốc gia. Trong một số trường hợp, sự giải thích sai về tôn giáo trở thành một sự kỳ thị với sự đồng lõa của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và trong các đạo luật về gia đình.
La Habana, hôm 1 tháng 11 vừa qua, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Colombia đã gặp các lãnh tụ lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, tại thủ đô La Habana của Cuba. Cuộc gặp gỡ diễn ra một tuần sau cuộc nói chuyện giữa đại diện Hội đồng Giám mục Colombia với các lãnh tụ nhóm chống đối hiệp định giữa chính phủ Colombia và lực lượng FARC. Nhóm chống đối này đã thỉnh cầu giáo hội làm trung gian giữa chính phủ và lực lượng FARC. Phái đoàn cấp cao của giáo hội tại Cuba do Đức Tổng giám mục Luis Augusto Castro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, hướng dẫn. Ngày 26 tháng 9 năm nay, sau 4 năm thương thuyết, chính phủ Colombia và lực lượng FARC đã ký hiệp định hòa bình tại thành phố Cartagena. Nhưng trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 10 tiếp đó, hiệp định này bị đa số các cử tri bác bỏ. Vì những cố gắng tái tạo hòa bình tại Colombia, Tổng thống Juan Manuel Santos của nước này đã được giải Nobel Hòa bình năm 2016. Trong thời gian này, Tổng thống đã nói chuyện với những người chống hiệp định hòa bình cũng như với các lãnh tụ lực lượng FARC để tìm giải pháp. Trong khi đó, cuộc ngưng chiến được kéo dài cho đến cuối tháng 12 tới đây.
Ragun, theo thống kê mới nhất của chính phủ Myanmar, số tín hữu Kitô gia tăng tại nước này. Trong số 56 triệu dân tại Myanmar, các tín hữu công giáo và tin lành chiếm 6,2% dân số, tức là tăng thêm 1,3% so với tình trạng cách đây 33 năm. Các Kitô hữu cũng là nhóm tôn giáo duy nhất gia tăng tại nước này. Các tín hữu Phật giáo chiếm 87,9% dân số Myanmar. Bang Chin ở miền Tây Bắc Myanmar, giáp với Ấn Độ, có đông Kitô hữu nhất, chiếm 85,4% dân số tiểu bang. Trong số các Kitô hữu tại đây, có 800.000 tín hữu công giáo thuộc 16 giáo phận, với 800 linh mục và khoảng 2.000 tu sĩ nam nữ. Đa số tín hữu công giáo sống tại hai bang, Chin và Kachin.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe các chứng từ tại cuộc gặp gỡ đại kết với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại thành phố Malmö, Thụy Điển.
Kính thưa quý vị thính giả, Trong cuộc viếng thăm tại Thụy Điển vừa qua, sau buổi cầu nguyện đại kết trưa ngày 31 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Lund, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thành phố Malmö để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết lúc 4 giờ rưỡi cùng ngày, trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, đặc biệt là các vị lãnh đạo Liên hiệp Tin lành Luther là trưởng ban tổ chức và các chức sắc công giáo. Trong dịp này có chứng từ đầy hy vọng của 4 người được trình bày, trước khi Đức Giám mục Junen, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới và Đức Thánh Cha lên tiếng. Chứng từ thứ nhất là của cô Branita Bivasi, nói về nỗ lực vượt thắng bất công về khí hậu. Cô nói,
tên của con là Sunemia Pranita Bisvasi, 26 tuổi, đến từ thành phố nhỏ Jaipur ở Ấn Độ, thuộc bang Odisha ở miền Đông Nam. Đất nước chúng con thường được coi là Ấn Độ đồng quê vì phần lớn trong số 1 tỷ 300 triệu dân nước này sống dưới mức nghèo đói. Đó là một quốc gia có nhiều tương phản, những người cực kỳ giàu có và giới trung lưu tăng trưởng mạnh, sống cạnh hàng triệu người phải vật lộn hàng ngày để được một bữa ăn. Chúng con thường phải đương đầu không ngừng với những thiên tai do sự thay đổi khí hậu. Những trận bão nặng và cuồng phong đưa tới lụt lội, và khí hậu khô kéo dài đưa tới những làn sóng nóng làm chết người và hạn hán. Hàng trăm triệu tiểu nông dân lệ thuộc vào nông nghiệp như phương tiện sinh nhai bị đe dọa nặng nề vì hiện tượng ấy. Con đậu cao học về khoa môi trường học, nhưng trước đó con biết rất ít về khí hậu và môi trường. Qua việc học, con được biết sự hâm nóng trái đất đang tiếp tục, những nguyên nhân và hậu quả của nó. Rồi năm 2013, con thấy dân chúng chết đuối vì lụt lội trong trận siêu bão Phailin, tạo nên những tàn phá lớn lao trong tỉnh của chúng con. Hàng ngàn người trở thành vô gia cư và mất lúa thóc, lương thực và nhà ở. Tháng 12 năm ngoái, năm 2015, lũ lụt lại giết hơn 500 người và làm cho hơn 1 triệu 800 ngàn người khác phải tản cư tới các thành thị ở miền Nam Ấn Độ. Thiệt hại và mất mát được ước lượng vào khoảng 200 tỷ tới hơn 1.000 tỷ rupee, tức là khoảng 3 tới 14 tỷ 900 triệu Mỹ Kim, nên thiên tai ấy bị coi là tổn hại nhất. Con ý thức về sự bất công mà dân chúng đang phải chịu, và con can dự vào vấn đề công lý khí hậu. Ngày nay, công việc của con như một người trẻ của Giáo hội Tin lành Luther ở Jaipur và cùng với những người trẻ khác dấn thân trong các vấn đề môi sinh và công bằng xã hội. Tại Ấn Độ, sự thay đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp trên đời sống của nông dân, gia đình họ, nhất là phụ nữ. Khi hạn hán và lụt lội làm suy giảm hoặc phá hủy hoa màu, nhiều nông dân, nhất là nam giới, tự tử vì thất vọng. Bởi lẽ họ không có khả năng nuôi sống gia đình và phải trả những món nợ lớn họ đã vay để gia tăng sản xuất. Trong những trường hợp ấy, các quá phụ chiến đấu để trả nợ và nuôi nấng con cái. Thêm vào đó, nhiều nhà ở miền quê không có những dịch vụ cơ bản, nên hầu hết các phụ nữ phải đi bộ xa để kiếm nước và kiếm củi. Khói xông ra trong khi nấu ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và có thể gây ra những căn bệnh không thể chữa được.
Cô Branita nói tiếp, trong vài năm qua, con được đặc ân là thành phần của phái đoàn giới trẻ thuộc Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, tại các hội nghị của Liên hiệp quốc về khí hậu tại các thành phố trên thế giới. Tháng 12 năm ngoái, con đã chứng kiến các cuộc thương thuyết đi tới hiệp định lịch sử ở Paris về khí hậu, từ đó hy vọng của con không bị lu mờ. Mục tiêu của Hiệp định Paris đã được thành tựu vào đầu tháng này và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 11 này. Cảm ơn Chúa. Ngày nay, con một thiếu nữ Ấn Độ đang đứng trước các ngài, các vị lãnh đạo Luther, Công giáo và các giáo hội khác, là những người có ảnh hưởng rất lớn như chặng sư của hàng triệu người trên thế giới đang là nạn nhân của thực tại thay đổi khí hậu. Mặc dù đã có những bước quan trọng trong các cuộc thương thuyết, vẫn còn hố chia cách rất lớn giữa nơi chúng ta đang ở ngày nay với nơi chúng ta phải đi tới vào cuối thập niên quyết định này. Những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất góp phần ít nhất vào các nguyên nhân gây ra các vấn đề họ đã cảm nghiệm ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu. Đó là bất công nòng cốt của vấn đề. Những người ít trách nhiệm nhất lại bị tổn thương nhiều nhất. Còn xin các ngài gia tăng sức ép trên các vị lãnh đạo chính trị của thế giới để nhìn nhận các quyền hợp pháp của hàng triệu người dễ bị tổn thương, quyền được sinh tồn trong một môi trường sống an toàn. Họ là những người bị bỏ mặc bên lề đường do sự thay đổi khí hậu tại Ấn Độ và các nơi khác trên thế giới. các ngài có khả năng và trách nhiệm đảm bảo một tương lai được kế hoạch hóa tốt đẹp cho thế hệ của con và thế hệ tương lai. Chúng ta không thể thay đổi khí hậu, nhưng chúng ta có thể thay đổi hệ thống. Vì thế, chúng ta cùng nhau làm việc để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
Chứng từ thứ hai của Đức ông Hector Gaviria, Giám đốc Caritas Colombia. Đức ông nói, Colombia là một nước được chúc phúc nhờ vị trí tuyệt hảo ở Nam Mỹ và nhân dân nước này vốn có truyền thống làm việc chăm chỉ. Dầu vậy, những chia rẽ sâu đậm về xã hội và sự loại trừ nghiêm trọng về chính trị đã tạo nên những làn sóng bạo lực tàn bạo. Cách đây 60 năm, tình trạng đó đưa tới sự bùng nổ cuộc đấu tranh võ trang nội địa với sự xuất hiện của quân du kích lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, và các nhóm du kích quân khác. Từ phía đối nghịch về chính trị, các phong trào bán quân sự thuộc phe hữu xuất hiện, đưa Colombia vào một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất về nhân đạo trên thế giới. Một trong những cuộc tàn sát nặng nhất trong lịch sử đất nước chúng con xảy ra hồi năm 2002 tại một rừng nhiệt đới. Trong lúc cuộc giao tranh diễn ra, dân chúng chạy vào một nhà nguyện để ẩn núp. Bất ngờ một quả bom nổ tung trong nhà thờ, giết hại khoảng 100 người. Cha sở và một nhóm người sống sót đã đi bộ nhiều ngày qua các rừng rậm. Tổ chức Caritas cùng với giáo hội địa phương bắt đầu công trình lâu dài tái thiết cuộc sống, hy vọng và cơ cấu xã hội của cộng đoàn và cả nhiều người khác sống dọc theo các dòng sông, trong khi chiến tranh tiếp tục diễn ra tại Colombia, làm cho hàng ngàn người chết, mất tích và di tản nội địa. Tháng 12 năm ngoái, qua một cử chỉ từ lâu được mọi người mong mỏi và theo lời yêu cầu của các cộng đoàn gốc Phi Châu, một lãnh tụ tổ chức du kích Pháp đến vùng đó để cử hành một lễ nghi nhìn nhận trách nhiệm của họ và xin lỗi các nạn nhân. Cách đây hơn 3 năm, tiến trình đối thoại giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích Pháp đã khởi sự tại Cuba và hiệp định chung kết đã được ký kết ngày 26 tháng 9 vừa qua tại Cartagena. Một trong những công tác chính của Caritas ở Colombia là nâng đỡ các nạn nhân, đảm bảo cho sự phục hồi các quyền của họ. Thực vậy, chính Caritas và Hội đồng Giám mục Colombia đã lên tiếng hồi năm 1994 để yêu cầu những chính sách công cộng để giải quyết tình trạng của hơn 6 triệu người dân ngày nay. Điều này có nghĩa là chúng con là một trong những nước trên thế giới bị thương tổn nặng nhất vì thảm họa nội chiến.
Tại một vùng khác ở Colombia giáp giới với Venezuela, cuộc xung đột cực kỳ phức tạp vì có nhiều nhóm võ trang khác nhau hoạt động trên lãnh thổ và cả vấn đề biên giới nữa. Ở đây, chúng con có thể hiệp sức với Liên hiệp Luther Thế giới để đáp lại tiếng kêu của các cộng đoàn đang cần được bảo vệ. Một lãnh tụ Hiệp hội Phụ nữ Colombia mô tả một chuỗi những vụ ám sát các nông dân trong vùng và nói rằng phụ nữ đang bị bỏ mặc với con cái. Lãnh thổ này cũng như những nơi khác ở Colombia đầy những mìn chống người do các nhóm bất hợp pháp chôn vùi. Thật là buồn vì Colombia đứng thứ hai trong số các nước trên thế giới bị nạn mìn chống người. Và tuy có tiến bộ trong việc xây dựng hòa bình sau khi ký hòa ước với lực lượng du kích FARC và đã có những thỏa hiệp với các nhóm du kích khác, ảnh hưởng của các mìn ấy vẫn tiếp tục kéo dài ít nhất một chục năm. Một người sống sót nạn mìn chống người nói với chúng con rằng, Caritas và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới chính là cánh tay phải của chúng tôi trong các tiến trình xã hội và cộng đoàn. Họ là lực lượng hướng dẫn mang lại sức sống cho hiệp hội những người sống sót nạn mìn chống người. Chúng còn rất hy vọng trong thời kỳ thi hành hiệp định đã ký với lực lượng FARC để chấm dứt cuộc xung đột võ trang. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con nồng nhiệt cảm ơn Ngài vì sự gần gũi với tiến trình kiến tạo hòa bình tại Colombia. Lời cầu nguyện và những sứ điệp của Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta không được mất cơ hội này. Sứ điệp ấy đã đi tới những cộng đoàn hẻo lánh nhất tại đất nước Colombia của chúng con.
Từ thứ ba trong buổi gặp gỡ đại kết ở Malmö là của bà Marguerite Barankitse, người Burundi. Bà nói, Chúng ta là những người xây dựng hy vọng. Khi nội chiến bùng nổ ở Burundi hồi năm 1993, con đã quyết định nhận 7 đứa trẻ làm con nuôi và đó là khởi đầu một sứ mạng. Khi cuộc dịch chủng bắt đầu, con đã giấu 7 đứa trẻ đó và 25 trẻ mồ côi khác vì dịch chủng. Con không biết phải làm gì, nhưng lúc ấy con nghe thấy một tiếng nói hy vọng. Chúng con từ chối nạn huynh đệ tương tàn, oán ghét để kiến tạo sự cảm thương. Chúng con loại bỏ định mệnh để kiến tạo sự sáng tạo. Đúng vậy, từng bước một, tổ chức căn nhà hòa bình, Maison Shalom của chúng con được xây dựng nhờ niềm tin và sự tín thác mạnh mẽ nơi Chúa quan phòng. Nhà ấy được kiến tạo để thắp lên một cây nến giữa đêm đen, để an ủi, hòa giải và tái tạo hy vọng cho các trẻ em bị mất mọi sự. Không có gì là ảo ảnh nơi điều đã được bắt đầu, nhưng tất cả được thực hiện với xác tín rằng, oán ghét không bao giờ là lời nói cuối cùng. Con quyết định tụ tập các trẻ em để yêu thương và giáo dục các em, để nhìn thấy các em lớn lên và nhờ các em xây dựng một thế hệ mới, có thể phá vỡ cái vòng bạo lực. Ngày nay các trẻ em 23 năm về trước đã trưởng thành, nuôi dưỡng gia đình chúng, và nay chúng con họp thành một toán vững chắc để chiếu tỏa ánh sáng hy vọng. Chính nhờ sứ điệp này, chúng con đã phá vỡ sự dửng dưng lãnh đạm và dám tái tạo cộng đoàn và đất nước chúng con với những chương trình cấp thiết khác nhau. Sau này trở thành các chương trình phát triển cộng đoàn. Hàng ngàn trẻ em đã đi qua chúng con, hầu hết các em đã chứng kiến những hành động tàn ác và nhiều em đã mất cha mẹ hoặc bị cách ly với cha mẹ. Chúng con không thể im lặng khi chúng con thấy một cảnh sát viên bắn vào một trẻ em vô tội đang quỳ xuống đất, mặc dù mọi rủi ro nguy hiểm. Ngày nay, tình trạng ấy trở nên rất nguy hiểm. Có những vụ dọa giết và cả những vụ mưu toan ám sát xảy ra hàng ngày. Vì thế, chúng con phải lưu vong sang Rwanda. Tại đây, chúng con đồng hành với những anh chị em tị nạn. Chúng con tìm cách khích lệ họ tiếp tục đứng thẳng như Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta. Mọi người đều nghĩ con là người điên rồ và mất lý trí rồi, thậm chí cả gia đình con cũng nghĩ như vậy. Vâng, đúng thế, con nói, tôi điên rồ, nhưng quý vị cũng điên rồ vì quý vị bắt đầu giết hại. Ai là người mất lý trí nhiều hơn, người đang sát hại hay là người tìm cách cứu vãn các sinh mạng? Trước khi kết thúc, xin cho phép con kết thúc sứ điệp bằng cách bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các ngài, nhất là những người hiểu sứ mạng cao cả của chúng con trong thế giới này là trao ban hạnh phúc. Con vẫn còn mơ ước. Với mỗi ước mơ của chúng ta làm cho nhân loại được tiến triển.
Chứng từ sau cùng là của cô Rose Loconjen, một thiếu nữ tị nạn thuộc toán tị nạn tham gia Thế vận hội Olympic ở Rio de Janeiro. Cô nói, cùng nhau trong hy vọng. Tên con là Loze Natike Lokoyen, 23 tuổi, quốc tịch Nam Sudan, và nay con đang sống tại Kenya như một người tị nạn. Con là người tị nạn từ năm 2002 khi mới được 8 tuổi. Gia đình con rời bỏ Sudan vì chiến tranh và bắt đầu cuộc sống mới tại trại tị nạn Kakuma bên Kenya. Khi con được 14 tuổi, cha mẹ con trở về Nam Sudan để săn sóc cha mẹ già. Con mất liên lạc với cha mẹ và bắt đầu săn sóc các em của con. Vì con là chị cả và cũng là con gái duy nhất. Theo văn hóa của chúng con, nam giới không lo việc nội trợ. Vì thế mỗi ngày khi đi học về, con phải làm mọi chuyện, kể cả việc đi kiếm củi cuối tuần. Khi đi như vậy, con phải hết sức thận trọng vì nhiều khi phụ nữ bị hãm hiếp trong rừng. Vì thế con phải lén lút và khi thấy có ai con phải chạy trốn. Sau khi làm việc nhà, con thường chạy tới sân bóng đá để chơi. Con thích thể thao và khi chúng con thắng thì con được phần thưởng để giúp các em của con. Một hôm, chúng con lên thủ đô Nairobi để đấu bóng. Đội tị nạn đấu với đội người Kenya và chúng con thắng. Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới tổ chức các cuộc đấu bóng ấy. Họ bắt đầu tại Kakuma, đội bóng đá mà con chơi. Điều này mang lại cho con nhiều cơ may. Thể thao đã đưa con đi xa. Con tốt nghiệp trung học và sau đó con theo học tại trường huấn luyện vi tính tại trung tâm Don Bosco ở Kakuma. Sau đó con bắt đầu làm việc với Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Công tác của con là đến gặp các trẻ nữ trong các cộng đoàn và khuyến khích họ trở lại trường học. Nhiều em bỏ học để săn sóc cha mẹ già hoặc các em nhỏ. Con biết tình cảnh như thế. Khi có một người thân bị đau bệnh, các học sinh thường phải bỏ học để săn sóc. Có một số không đến trường vì các em không có giày để đi, không có sách vở hoặc bút viết. một số khác không nghĩ việc học là quan trọng nên không đi. Con phải thuyết phục các trẻ nữ về sự cần thiết phải hoàn thành việc học hành. Chúng con cũng nói với họ về HIV và SIDA và bạo lực về phái tính. Nhiều người trẻ dùng ma túy và bỏ học. Đây là điều thường xảy ra với các nam sinh. Tại Kakuma, Liên hiệp Tin lành Luther tổ chức các cuộc đấu bóng để các em có thể chơi đùa thay vì đi lêu lỏng. Chúng con ở trong trại tị nạn, nhưng cũng phải sử dụng thời giờ đúng đắn. Năm 2015 có cuộc chạy đua 10 cây số do Tên La Lorope Hòa Bình tổ chức, và chúng con chạy chân không trên đường phố, con đứng thứ nhì. Một tháng sau đó con được chọn để tới trại huấn luyện Olympic ở thủ đô Nairobi. Có 5 người trong chúng con được chọn để tham gia Thế vận hội Olympic. Rồi con là một vận động viên Olympic và được chọn cầm cờ cho toán tị nạn tại Thế vận hội Olympic ở Rio de Janeiro, Brazil mùa hè vừa qua. Và chúng con rất hãnh diện vì tất cả chúng con đều đến từ Kakuma. Tại sân Thế vận, chúng con được chào đón nồng nhiệt. Con rất biết ơn vì sự nâng đỡ của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Đối với một người tị nạn, được lương thực và nơi trú ẩn vẫn chưa đủ. Chúng con là những con người. Chúng con cần những cơ may để học và tăng trưởng, sống thực thay vì chỉ sống còn. Hy vọng đối với con có nghĩa là hy vọng mang lại sức mạnh. Nó giúp con đạt tới những mục tiêu của mình trong tương lai và làm cho con trở thành một người tốt hơn, có thể giúp đỡ cộng đoàn và những người đồng loại của con, và dĩ nhiên là giúp đỡ gia đình. Theo một nghĩa nào đó, thể thao có nghĩa là hy vọng đối với con, vì qua thể thao con học được nhiều điều, nó mang lại cho con một tương lai.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Thiên Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh. Nói về Thánh Vịn 62, chỉ có Thiên Chúa là niềm hy vọng không suy giảm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 62 gồm hai phần rõ ràng, trong đó nổi bật đề tài chỉ tin tưởng và hy vọng nơi Thiên Chúa mà thôi. Phần đầu trình bày xác tín cá nhân của tác giả Thánh Vịnh. Trong phần 2, tác giả muốn thông truyền xác tín đó cho dân chúng qua một lời mời gọi nồng nhiệt, nhận biết sự hư vô của các giá trị nhân loại, thường tập trung nơi các điều tiêu cực như bạo lực, cướp bóc hay các giá trị hão huyền, như chính của cải giàu sang mà con người đánh giá cao, lấy đó làm đích điểm cuộc sống và tìm mọi cách để chiếm hữu, vơ vét, tích trữ, mà không biết rằng chúng có thể vụt biến trong một tích tắc, và con người không thể mang theo gì khi phải chết, khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này. Chỉ có Thiên Chúa và quyền năng đích thật, cùng với lòng nhân hậu tột đỉnh của Ngài, là điểm tựa không thể sụp đổ và chuyển lay trong cuộc sống. Văn thể là Thánh Vịnh tin tưởng với các yếu tố khôn ngoan trong phần 2. Thánh Vịnh gồm phần 1 các câu từ 2 tới 7 diễn tả sự tin tưởng của tác giả, và phần 2 các câu từ 8 tới 12 là lời khích lệ nồng nhiệt. Các câu 2 tới 7 của Thánh Vịnh 62 là một sáng tác hoàn toàn đặc biệt, đề tài nổi bật được giới thiệu ngay từ đầu và ở cuối với một loạt các khẳng định song song. Trong khi phần chính giữa miêu tả tình hình nguy ngập mà tác giả đang phải sống, với hình ảnh bức tường siêu đổ ngả nghiêng, do áp lực và sự áp bức của những người vô lương tri yêu thích gian dối. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn, ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tới bao giờ các ngươi còn súng lại để xông vào quật ngã một người? Hắn đã như bức tường siêu đổ, như hàng rào đến lúc ngả nghiêng. Con người ấy chúng chỉ mưu hạ bệ, chúng thỏa lòng vì đã nói dối nói gian. Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn, vì hy vọng của tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Chỉ trong Thiên Chúa, chỉ Ngài là núi đá. Ác, ác, trong tiếng Do Thái, để ở đầu một câu hay ở đầu một đoạn, vừa có mục đích khẳng định, vừa dùng để nêu bật tính cách triệt để của sự lựa chọn tôn giáo của tác giả, đồng thời cũng nêu bật sự khó khăn mà ông phải thắng vượt để đạt sự lựa chọn ấy. Cho dù tất cả, nhưng mà sắc thái sau cùng này tiềm ẩn trong toàn thánh vịnh, cám dỗ mời mọc con người lựa chọn các thứ khác, dối trá, bạo lực, của cải giàu sang vân vân, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên tác giả thánh vịnh lựa chọn giải pháp đích thật, ổn định. Đó là chỉ tìm sự trợ giúp nơi Thiên Chúa, đấng là núi đá, đá tảng bảo vệ, là các hình ảnh thường được dùng trong ngôn ngữ cứu độ của các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 18 kêu lên Thiên Chúa như sau: Con yêu mến Ngài, lạy Gia-vê là sức mạnh của con, lạy Gia-vê là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả thánh vịnh 46 cũng khẳng định, chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Con sẽ không bao giờ chao đảo, là kiểu nói diễn tả sự an ninh chắc chắn đích thật dựa trên Thiên Chúa, cũng như sự chắc chắn phù vân của kẻ gian ác và cái chắc chắn không hoàn toàn đúng đắn của người cầu nguyện cảm thấy sự xa cách của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 30. Thủa được yên vui có lần tôi tự nhủ, mình sẽ chẳng bao giờ nao núng. Lạy Gia-vê, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn, nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi. Cho tới bao giờ là câu hỏi đặc thù diễn tả sự chờ đợi không kiên nhẫn của người trông thấy các khổ đau khắc khoải của mình sắp chấm dứt. Đây là câu hỏi thường tìm thấy trong các lời khẩn cầu Thiên Chúa can thiệp, đi kèm theo tình trạng khổ đau, nhưng cũng là thái độ của lòng tin và tình yêu thương đối với Thiên Chúa là đấng cứu độ. Đây cũng là câu hỏi mở đầu Thánh Vịnh 13. Lạy Gia-vê, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ, tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ủ rũ đêm ngày, tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi. Đây cũng là kiểu mẫu của các lời than van cá nhân lặp lại 5 lần câu hỏi tới bao giờ. Hăm hở chống lại một người, dịch sát chữ phải là ùa vào. Tác giả Thánh Vịnh trực tiếp hướng tới các thù địch và của trách sự hèn hạ của họ là lũ đông người, xúm lại ức hiếp một người vô tội, cô thế cô thân, và bất lực như một bức tường siêu vẹo sắp sụp đổ. Hình ảnh bức tường bị các thù địch quyền thế tấn công đã được dùng cho Jeremiah là vị ngôn sứ bị bách hại. Nhưng Thiên Chúa phán với ông, này hôm nay chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Từ các vua Juda đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ, chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì sấm ngôn của Gia-vê, có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Trong chương 15, Thiên Chúa cũng phán với ngôn sứ, ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này, chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi, sấm ngôn của Gia-vê. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Gần gũi hơn với văn bản ở đây là hoàn cảnh của ông Gióp, như viết trong chương 30. Họ phá hủy con đường tôi đi để tiêu diệt tôi, tiến đánh tôi không cần ai giúp đỡ. Họ ùa vào như đi qua một lỗ hổng lớn, băng mình qua đống đổ nát hoang tàn. Ưa thích gian dối là thái độ hai lòng lừa đảo của các thù địch. Đây cũng là đề tài hay gặp trong các thánh vịnh than van. Niềm hy vọng của tôi, từ tích oa trong tiếng Do Thái, ám chỉ sự chờ đợi âu lo, vài sự thiện hay biến cố rất được mong ước. Ở đây nó bao gồm cả hai và ám chỉ sự cứu thoát, hay đúng hơn, sự can thiệp cứu rỗi của Thiên Chúa, như diễn tả trong Thánh Vịnh 42. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Trong phần 2 của Thánh Vịnh 62, các câu từ 8 tới 12, tác giả khởi đầu từ kinh nghiệm lòng tin, cất tiếng mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa, khước từ các kích thích của các giá trị giả dối, như bạo lực, cướp bóc, của cải giàu sang. Tác giả kết thúc với hai khẳng định, việc hoàn toàn tùy thuộc về Thiên Chúa, là đấng quyền năng và nhân hậu thương xót, và sự tưởng thưởng công bằng mà mỗi người sẽ nhận được từ Ngài theo các công việc của mình. Nhờ Thiên Chúa tôi được cứu độ và vinh quang, người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta hãy tin tưởng vào người luôn mãi, trước mặt người hãy thổ lộ tâm can. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví tựa ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tẩy mây khói. Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa, chớ hoài công cậy ngón bóc lột người, tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi. Lạy Thiên Chúa một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai điều, rằng Ngài nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu, rằng Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Nơi Thiên Chúa, trước khi đưa ra lời khích lệ các tín hữu, tác giả tóm tắt và tái khẳng định điều nền tảng hướng dẫn cuộc sống đức tin của ông, đồng thời cũng là sự chắc chắn và niềm hãnh diện của ông, đó là sự tin tưởng không lay chuyển nơi Thiên Chúa. Hãy tín thác nơi Ngài. Lời mời gọi này ban giọng điệu cho toàn khích lệ. Nó là một thông truyền kinh nghiệm sống đức tin riêng của tác giả cho cộng đoàn. Việc chia sẻ hoa trái của kinh nghiệm riêng là một đề tài thường gặp trong các lời cầu cá nhân trong Thánh Vịnh, trong đó cũng có ảnh hưởng của phụng vụ cũng như của nền văn chương khôn ngoan, hay cả hai cùng một lần. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 22 viết, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Hỡi những ai kính sợ Gia-vê, hãy ca tụng người đi, hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh người, dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai. Tác giả Thánh Vịnh 51 xin với Chúa như sau, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Hãy trải tim ra bên cạnh Chúa. Diễn tả sự tin tưởng thân tình của tín hữu với Thiên Chúa như một người con trải rộng tâm hồn với cha của mình, hay như một người bạn thổ lộ tâm tình với bạn tâm phúc. Tác giả Thánh Vịnh 42 tâm sự, tôi trải hồn miên man, tưởng nhớ thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Việc trải rộng con tim cho Thiên Chúa có nghĩa là rộng mở lương tâm trước cái nhìn thấu suốt tận tâm can của Ngài, là đấng thưởng công cho tín hữu, như khẳng định trong Thánh Vịnh 7. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại, và cho người công chính được vững vàng. Hay như tác giả Thánh Vịnh 17 nói, Chúa có dò xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Con chẳng theo thói đời buông những lời sai trái, con tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn. Sự cởi mở tâm hồn đó là một điều giả thiết phải có để được hưởng quyền trú ẩn trong đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị và được ở dưới bóng chở che của Thiên Chúa. Chỉ là một hơi thở, nhẹ hơn hơi thở, là hình ảnh diễn tả sự hư vô và phù vân của cuộc sống con người, bên ngoài sự che chở cứu độ của Thiên Chúa. Đây là một điểm thần học thường được khai triển trong nền văn chương khôn ngoan. Chẳng hạn ông Gióp thưa với Chúa, lạy Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Tác giả Thánh Vịnh 39 nhận chân thực tại này trong cuộc sống con người khi viết, ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không, đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi, làn gió thoảng, chi cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Không gì khác hơn là gian dối, ám chỉ, sự không có khả năng và hữu hiệu của bản chất con người khi không được Thiên Chúa trợ giúp. Đừng tin tưởng nơi bạo lực và gian dối. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã cảnh cáo dân Israel như sau. Bởi các ngươi khinh thường lời ta đã nói, mà tin tưởng vào trò áp bức gian dảo, và cậy dựa vào đó, nên đối với các ngươi, tội ấy sẽ như một nết vứt lộ ra trên một tường thành cao, thình lình trong nháy mắt, tường sụp đổ. Cũng đừng để con tim dán chặt vào của cải giàu sang cho dù có nhiều đến mấy đi nữa. Đây cũng là đề tài hay gặp trong các tác phẩm khôn ngoan. Một điều Thiên Chúa đã nói, hai điều tôi đã nghe từ người là kiểu diễn tả hay gặp trong ngôn ngữ khôn ngoan và ngôn sứ. quyền năng, lòng thương xót, diễn tả sức mạnh trái nghịch với sự bất lực của con người. Nếu Thiên Chúa có quyền năng như vậy, thì con người phải tin cậy nơi Ngài. Đàng khác, lòng nhân hậu và lòng thương xót Chúa lôi cuốn và chinh phục con người. Thánh Vịnh kết thúc với khẳng định Thiên Chúa thưởng phạt con người theo những gì họ đã làm. Đây là nguyên tắc lớn của tôn giáo thời Cựu Ước, liên quan tới việc tưởng thưởng các hành động tốt hay trừng phạt các hành động tội lỗi gian ác mà con người đã có trong cuộc sống của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo sáng hôm qua mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha cổ võ sự gặp gỡ hòa bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Alza kêu gọi bênh vực nhân quyền toàn diện và ngài đặc biệt tố giác các vụ chà đạp tự do tôn giáo gia tăng trên thế giới. La Habana, hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, phái đoàn Hội đồng giám mục Colombia đã gặp các lãnh tụ lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, tại thủ đô La Habana của Cuba.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.